Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn, diệt tán tham sân hận, ánh đạo hằng đang tiến đến gần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng sắc dịu lòng. Đạo hành pháp vương theo gương tròn sáng soi mười phương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Minh Thành, trụ trì chùa Linh Quang, thôn Chương Nghĩa, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện. Kính thưa quý vị quan khách, quý Phật tử, hôm nay ngày 12 tháng 5 Bính Thân, chúng tôi được nhân duyên về chùa Linh Quang trước thăm Đại Đức trụ trì Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện, sau được thăm toàn thể quý Phật tử về tu tập tại bổn tự. Lời đầu xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Đại Đức trụ trì Chư Tôn Đức Tăng Ni luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, và kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong lần ra Bắc này, chúng tôi bắt đầu đi từ sáng mùng 7 tháng 5 Bính Thân. Ra tới đây vào buổi chiều, chúng tôi có buổi giảng tại chùa Đại Thành, trụ sở Ban trị sự Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh. Qua hôm sau, vào ngày mùng 8 tháng 5 Bính Thân, chúng tôi đến chùa Bằng tại Hà Nội, do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trụ trì. Hòa thượng là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và là trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Buổi chiều chúng tôi giảng tại chùa Diên Quang, Bắc Ninh. Qua ngày hôm sau, mùng 9 tháng 5 Bính Thân, chúng tôi đến chùa Yên Cư ở Thái Nguyên giảng cho Phật tử. Trên đường từ Thái Nguyên trở về Bắc Ninh, chúng tôi có nghe điện thoại do Đại Đức Minh Thành. Đại Đức có mời chúng tôi hôm nay về đây để chia sẻ Phật Pháp với toàn thể quý Phật tử. Thì lúc Đại Đức mời thì chúng tôi nghĩ rằng sự sắp xếp của Đại Đức có thể rất là gấp, bởi vì thời gian của chúng tôi đi, lịch thì nó đã kín hết rồi, chỉ có ngày 12 hôm nay, mà từ mùng 9 cho đến 12 thì gần quá. Không biết Đại Đức có tổ chức mời Phật tử về thính pháp được hay không. Đại Đức khẳng định là tổ chức được. Và hôm nay chúng tôi đã có mặt. Khi đến đây chúng tôi hết sức là ngạc nhiên với mấy ngày mà Thầy đã sắp xếp được chỗ thính pháp, cũng như với số lượng Phật tử về rất đông như thế này. Đó là điều mà chúng tôi rất mừng. Qua 15-20 phút, các Phật tử đã có những lời ca tiếng hát dâng lên quý Thầy, cũng như để phục vụ cho toàn thể quý Phật tử. Trước hết chúng tôi thấy cô MC rất là giỏi, nói rất lưu loát, đặc biệt là ca nhạc cũng được mà ca cổ cũng hay. Thực ra ca cổ đó là đặc trưng của miền Nam, nhưng người miền Bắc mà hát được như vậy là rất hay. Ngoài ra còn có các Phật tử, các em gia đình Phật tử cũng ca múa rất hay. Với 3 ngày để chuẩn bị sắp xếp cho buổi giảng hôm nay, Đại Đức trụ trì đã làm được một việc mà chúng tôi không thể ngờ được. Bởi vì tất cả mọi việc nếu muốn hoàn thiện đều phải có tổ chức, phải có nhân sự. Trong khi đó ngôi chùa này thì có một mình Đại Đức là chính, đã sắp xếp được buổi giảng, đồng thời có các Phật tử đến để phục vụ văn nghệ như thế này. Chúng tôi rất hoan hỷ và tán thán tinh thần hoằng pháp lợi sinh của Đại Đức, và xin đại chúng hãy cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Thưa quý vị, chư tổ thường nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp. Hôm nay chúng ta đầy đủ nhân duyên phước báo được làm người, được đầy đủ lục căn, lại được nghe Phật pháp, được quy y Tam Bảo, đặc biệt là chúng ta gặp được một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh tu tập như thế này. Làm người là khó, bởi vì theo quan điểm của Đạo Phật, ngoài con người chúng ta còn có 5 cảnh giới nữa. đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời. Nếu nói về ba cảnh giới ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì chúng ta được làm người là một phước báo lớn lắm. Đã làm người chúng ta được đầy đủ lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có những người sinh ra có mắt mà không nhìn thấy, có tai mà không nghe được, có chân mà không đi được, có tay không cầm nắm được, không sử dụng được, có đầu mà không suy nghĩ được. Khi nhìn những người này, chúng ta thật sự thấy rằng mình có phước báo. Được làm người đầy đủ lục căn như thế này, quý vị lại được nghe pháp. Bởi vì nghe được Phật pháp là nhân duyên, là căn lành, là phước đức rất nhiều. Trong bài kệ, thường trước khi chúng ta đọc kinh có đoạn: vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nghĩa là pháp Phật thẩm thâm vi diệu, trăm ngàn muôn kiếp mới gặp. Không phải ai cũng có đầy đủ nhân duyên phước báo gặp được Phật pháp, nghe được Phật pháp. Chúng ta nghe những chuyện ở thế gian, nghe chuyện thị phi, nghe chuyện làm ăn, nghe chuyện hơn thua, nghe những chuyện đâu đâu thì rất dễ, nhưng nghe Phật pháp thì rất khó nếu không có căn lành. Quý vị ngày hôm nay về đây ngồi lắng nghe Phật pháp, nếu không có nhân duyên, căn lành, phước đức thì chúng ta không đến đây, không ngồi đây, không nghe Phật pháp. Đi chơi, đi ăn nhậu, đi tán dóc, đi nói chuyện thị phi, đi xem đá bóng, vân vân, thì hấp dẫn. Còn nghe Phật pháp thì không có vào lỗ tai của mình. Và một may mắn lớn nữa, đó là chúng ta gặp được một đạo tràng. Khi đến đây, trên xe chúng tôi đã được bác tài xế cũng như anh quay phim rất ca ngợi đạo hạnh cũng như việc hoằng pháp lợi sinh của đại đức trụ trì. Mặc dù thầy về đây mới có mấy năm, nhưng đã tích cực hoằng pháp lợi sinh, tổ chức cho các Phật tử về tu tập. Xin thưa với quý vị, chùa thì nhiều, tăng cũng nhiều lắm, nhưng mà để có được những ngôi chùa tổ chức cho chúng ta tu học, có những vị tăng hết lòng vì mọi người thì cũng rất là hiếm. Như vậy quý vị ở đây là những người rất có phước báo, gặp được đạo tràng, gặp được bậc thầy chân tu thật học. Hy sinh làm mọi việc để giúp cho quý vị có nơi tu học Phật Pháp. Có những vùng chúng tôi đi hoằng pháp, rất là thương các Phật tử. Họ phải đi hàng mấy chục cây số, thậm chí hàng trăm cây số để đến một đạo tràng nghe pháp hoặc tu tập. Còn quý vị ở đây có được ngôi chùa, có vị thầy hết lòng với Phật Pháp, với chúng ta, đã tổ chức được những khóa tu 3 ngày, rồi 1 tháng có 1 ngày tu, và thỉnh thoảng có những buổi lễ rất là lớn, quy tụ cả hàng ngàn, hàng vài ngàn người. Phật Pháp Sương Minh do Tăng già Hoằng Hóa, thiền ngôn hưng thịnh bởi đàn Việt phát tâm. Phật Pháp có hưng thịnh hay không là do chư Tăng. Những vị thầy đại diện cho Đức Phật, thay Phật Hoằng Pháp lợi sinh, chuyển bánh xe Pháp. Nếu tất cả chư Tăng ai cũng nghĩ đến lý tưởng cao cả và trách nhiệm của mình là trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh, đem hết thân tâm của mình để phục vụ cho đạo Pháp, cho chúng sinh, thì Phật Pháp của chúng ta sẽ được rộng truyền và mọi người được ân triêm pháp nhũ. Như vậy, ngày hôm nay chúng ta đã được làm người, được nghe Phật Pháp, được quy y Tam Bảo, và lại được gặp đạo tràng. Chúng ta phải nhìn nhận là mình có được đầy đủ nhân duyên phước báo. Từ đó chúng ta nỗ lực đến chùa để tu học, đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Chúng ta đến chùa để làm gì? Đến chùa để tụng kinh, để nghe pháp, để thực hành lời Phật dạy. Nếu không có những ngôi chùa, những đạo tràng tổ chức cho các vị tu tập như thế này, chúng ta cũng khó có cơ hội để tiếp xúc với những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta chỉ nghĩ rằng mình đi chùa để cầu xin Phật một điều gì đó, khi bản thân mình hoặc gia đình mình cần đến. Chẳng hạn như ốm đau, đến cầu Phật cho được mau khỏi bệnh. Rồi làm ăn buôn bán, đến cầu Phật để được gặp nhiều điều may mắn. Hoặc gia đình mình có tang sự thì đến nhờ chùa cầu siêu. Con cái mình đi học, tới kỳ thi thì đến chùa để cầu Phật gia hộ cho thi đỗ. Khi chưa hiểu Phật Pháp, chúng ta thường suy nghĩ như thế. Bây giờ nhờ có những đạo tràng như thế này tổ chức cho mình biết đến để đọc kinh, để nghe pháp, mới hiểu rõ lời Phật dạy. Và từ đó chúng ta có suy nghĩ, lời nói và hành động tích cực hơn, tốt hơn. Chúng ta đi chùa trước hết là để đọc kinh. Đọc kinh để làm gì? Để cho Phật nghe, hay đọc kinh để cầu Phật độ cho mình? Có thể quý vị suy nghĩ như vậy, thế nhưng đọc kinh là để hiểu lời Phật dạy. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp, sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử của Ngài kết tập những lời Đức Phật dạy và được ghi chép trong kinh. Đức Phật dạy chúng ta ngày hôm nay, chúng ta lấy kinh ra đọc cho Phật nghe thì như vậy không đúng. Đọc kinh là để cho mình nghe, chứ không phải đọc cho Phật nghe. Đọc kinh để hiểu lời dạy của Đức Phật, áp dụng vào cuộc sống, đem lại những điều lợi ích, an lạc cho tự thân. Lâu nay mình cứ nghĩ rằng đi chùa là để cầu xin một cái gì đó. Bây giờ chúng ta có suy nghĩ tích cực hơn. Đi chùa không phải để cầu xin một cái gì, mà đi chùa để học Phật pháp, hiểu lời Phật dạy, đem ra thực hành sẽ có được lợi ích. Cầu phước không có phước, làm phước mới được phước. Ở đây vừa rồi chúng tôi từ ở ngoài đường đi vào, thấy xung quanh đây toàn là những cánh đồng ruộng. Chúng ta đa phần là sống bằng nghề nông, thì quý vị cũng biết rồi, muốn có lúa thì phải cày đất, phải xới đất, rồi gieo mạ, rồi cấy, rồi chăm sóc, sau đó ra hoa, ra hạt, có lúa. Người nào mà mỗi ngày đem hương ra ngoài ruộng thắp cầu cho ruộng của mình có lúa, xin hỏi quý vị có hay không? Muốn có lúa phải làm sao? Phải làm. Cầu không có lúa đâu, phải làm mới có lúa. Như vậy chúng ta đi chùa cầu phước không có phước. Muốn có phước chúng ta phải làm phước. Làm phước là chúng ta bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người nghèo, những người khổ, những người bệnh, thì chúng ta mới có phước. Còn chúng ta cầu xin phước thì không thể có được. Để hiểu được điều này, chúng ta phải đọc kinh và phải nghe các thầy giảng. Đọc kinh là những lời Đức Phật dạy, còn chư tăng giảng là dựa trên những lời Đức Phật dạy để triển khai rộng rãi, giúp cho quý vị dễ hiểu. Vậy thì bước đầu người Phật tử đi chùa là cố gắng đọc kinh, cố gắng nghe những lời quý thầy giảng dạy để mình có cái hiểu đúng. Chúng ta muốn có lời nói đúng, muốn có hành động đúng, muốn có nghề nghiệp đúng, thì trước hết chúng ta phải có suy nghĩ đúng. Muốn có suy nghĩ đúng thì chúng ta phải có cái hiểu đúng. Muốn có hiểu đúng thì chúng ta phải học Phật Pháp. Bởi vì Phật Pháp là chân lý, nói về sự thật của cuộc đời này. Chúng ta hiểu rõ được chân lý rồi, hiểu rõ được sự thật của cuộc đời này rồi, lúc đó mình sẽ có được suy nghĩ, lời nói, hành động và nghề nghiệp đúng, đưa đến an vui hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Lợi ích của đạo Phật đem đến cho chúng ta nhiều lắm, lớn lắm, nếu chúng ta biết. Còn không thì chúng ta đi chùa đôi khi rơi vào tín ngưỡng rồi mê tín, làm những điều không đúng với chánh pháp, tốn tiền không đem lại lợi ích gì. Chẳng hạn như giờ mình đi chùa mà đốt vàng hóa mã, những điều này không có đem lại lợi ích gì cho mình và cho người hết. Dần dần chúng ta phải có suy nghĩ đúng, và mình phải thay đổi những hành động cho đúng. Có thể trước đây mình sai, bây giờ nhờ Phật Pháp chúng ta thấy đúng thì mình phải làm đúng. Thay vì quý vị bỏ một số tiền ra để mua những hình này giấy kia đem đi đốt, quý vị dùng đồng tiền đó để giúp cho người nghèo, giúp cho người đói, giúp cho người bệnh, giúp cho những em học sinh nghèo có cơ hội đi học. Những việc làm đó hết sức là thiết thực, hết sức là lợi ích cho bản thân mình và cho người khác. Còn chúng ta bỏ ra một số tiền lớn đi mua những cái giấy đó đốt, quá phí. Trước đây chúng ta không hiểu mình làm, bây giờ chúng ta hiểu rồi thì không làm. Bởi vì chúng ta là người học Phật, là người biết tu. Mà tu là gì? Tu có nghĩa là sửa. Biết sai sửa cho đúng, sửa cho tốt, đó là người tu. Bước đầu chúng ta phải đọc kinh, phải nghe pháp. Sau khi hiểu được lời Phật dạy, chúng ta đem những điều Phật dạy đó áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Điều Đức Phật khuyên chúng ta, khi nghe một điều gì không nên tin liền, kể cả thầy, kể cả Đức Phật. Phật khuyên chúng ta nghe còn phải suy nghĩ. Suy nghĩ thấy rằng những lời Đức Phật dạy những lời quý thầy nói đúng, phù hợp với chân lý, chúng ta tin. Còn nếu không, chúng ta có quyền không tin. Đạo Phật hay ở chỗ đó, không bắt ai phải tin một điều gì cả, nếu điều đó chưa có suy nghĩ kỹ. Chúng ta cứ lắng nghe, cứ đọc kinh, sau đó về suy nghĩ, nghiền ngẫm những lời trong kinh, những lời các thầy giảng dạy. Nếu thấy đúng, phù hợp với chân lý, chúng ta tin. Và khi đã tin thì chúng ta phải thực hành mới có kết quả. Ví như một mâm cơm có rất nhiều món ăn, chúng ta biết tất cả, nhưng không ăn thì bụng cũng vẫn đói. Có nghĩa biết mà không làm thì lợi ích không được bao nhiêu. Đói thì chúng ta phải ăn thì mới no. Còn chúng ta biết cái mâm cơm đó có tất cả các thức ăn mà mình không ăn, bụng vẫn đói, thì bước đầu người Phật tử phải đi chùa. Đi chùa ở đây không phải là chúng ta đi đến lễ lạy xong rồi đi về, hoặc đi đến cầu xin cái gì đó rồi đi về, mà nên đến chùa vào những ngày tu tập như thế này mới đem lại lợi ích. Còn quý vị đi đến chùa chỉ lễ cúng xong rồi về, không biết cái gì hết. Quý vị có đi 10 năm, 20 năm, 50 năm cũng như thế thôi, không thể tiến bộ, không thể khai mở được trí tuệ, không thể có được con đường đi đúng. Cho nên chúng tôi rất là tán thán tinh thần hoằng pháp lợi sinh của Đại Đức trụ trì nơi đây. Mặc dù Đại Đức mới về, nhưng đã phát được cái tâm là tổ chức cho các Phật tử về đây để tu tập. Nhờ vậy mà hiểu biết của quý vị mỗi ngày một rộng và đúng, để rồi từ đó chúng ta đi đúng con đường. Đối với người Phật tử, ngoài việc đến chùa tụng kinh, nghe pháp, tu tập, chúng ta còn có bổn phận góp phần vào việc hoằng pháp lợi sinh. Bởi vì trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật, đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Nếu nói gọn lại thì có hai chúng, đó là chúng xuất gia và chúng tại gia. Chúng xuất gia là chư tăng chư ni, chúng tại gia là Phật tử cư sĩ tu ở nhà. Chư tăng chư ni lo việc hoằng pháp lợi sinh, còn Phật tử tại gia thì lo về vật chất, ủng hộ giúp đỡ các Phật sự để cùng nhau chuyển bánh xe pháp. Chư tăng ni đâu có làm gì ra tiền. Ngôi chùa này được hình thành, trong tương lai được phát triển là do sự đóng góp của toàn thể quý Phật tử tại gia. Nếu quý vị không có tiền thì chùa cũng không có tiền. Quý vị được mùa thì nhà chùa no bụng. Quý vị mà mất mùa thì nhà chùa cũng đói. Chúng ta có tiền thì mới cúng chứ, không tiền lấy đâu cúng. Như vậy, giữa chư tăng, chư ni và Phật tử tại gia có sự gắn kết và đồng tâm hiệp lực trong việc hoằng pháp lợi sinh. Quý vị ngoài việc tu tập phải phát tâm để cúng dường Tam Bảo. Chùa này có được ngày hôm nay như thế này cũng là nhờ sự phát tâm của quý Phật tử tại gia. Trong tương lai ngôi chùa này có phát triển rộng lớn nữa cũng nhờ sự phát tâm của Phật tử tại gia. Quý thầy chỉ là người lãnh đạo không, còn tiền bạc thì chắc chắn là quý thầy không thể có được. Các thầy đâu có làm gì đâu ra tiền mà có. Do vậy việc phát tâm cúng dường Tam Bảo là trách nhiệm của Phật tử tại gia. Và khi chúng ta đi đến chùa, thay vì mình mua hộp bánh thì chúng ta hãy để tiền đó bỏ vào thùng phước điền. Vì sao? Có những lúc chúng tôi đi đến một vài ngôi chùa ở miền Bắc, thấy Phật tử mình tâm thì rất tốt, nhưng mà ai cũng cúng một hộp bánh hết á. Thế bàn thờ thấy là toàn là hộp bánh không. Như vậy thì chúng ta cúng bánh đó, trước nhất là cúng Phật, sau cúng chư tăng. Chư tăng mà ăn bánh ngọt đó nhiều quá, coi chừng sau này bị bệnh tiểu đường. Chúng ta cần phải thực tế điều này. Đó là cái tâm quý của quý vị. Nhưng mà chúng ta cần phải có trí tuệ một chút, là khi mình đi đến chùa cúng một vật gì thì phải xem coi những thứ đó nếu đủ hoặc thừa chúng ta đừng cúng nữa. Ai cũng hộp bánh cúng lên ban thờ hết. Rồi bây giờ thì sau khi cúng xong rồi, chẳng lẽ quý thầy đem đi đâu? Đem đi bán thì cũng bị người ta nói sao mà đem vào cúng chùa mấy thầy đi bán. Mà không bán thì phải làm gì? Phải ăn. Một cái ăn bánh riết là đúng là rồi bệnh tiểu đường. Có những trường hợp nhiều Phật tử đi đến chùa không chỉ cúng bánh, chúng tôi còn thấy bày ra rất nhiều những lon bia ở trên ban thờ. Trong khi đó Đức Phật dạy chúng ta, người Phật tử giữ mấy giới? Năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Bây giờ quý vị cúng bia lên cho Phật, uống rượu say, uống bia có say không? Vậy là muốn cho Đức Phật uống bia say hay sao đây? Rồi bây giờ quý vị cúng bia lên trên ban thờ cho Đức Phật, rồi Phật chứng cho quý vị xong, rồi tới ai chứng? Tới quý thầy chứng. Như vậy là quý vị xúi quý thầy uống bia. Đôi lúc chúng ta có tâm rất là tốt, thế nhưng khi mình hành động thì thiếu trí tuệ ở chỗ đó. Tại sao đem bia vào cúng Phật? Bởi vì bia đó cũng là rượu nhẹ, mà trong khi đó rượu thì Đức Phật cấm mình uống. Đức Phật sợ uống say, say thì không làm chủ được thân khẩu ý, say thì mất hạt giống trí tuệ. Bây giờ mình lại cúng bia cho Đức Phật, cúng bia xong rồi để cho quý thầy chứng nữa, là vô tình tạo cái duyên để cho các thầy uống bia, phá giới. Mình làm những việc không đúng. Chưa kể có những người đi vào chùa còn bê cả con heo quay lên cúng Phật nữa. Có không quý vị? Cũng có đó. Bởi vì chúng tôi đã thấy. Trong khi đó Đức Phật dạy chúng ta giới thứ nhất là gì? Không sát sinh. Mà bây giờ tự nhiên mình sát sinh rồi đem con lợn đó lên cúng cho Phật. Chúng ta suy nghĩ lại, đôi khi tâm quý vị thì tốt, nhưng mà việc mình thực hiện cái lòng thành của mình đối với Phật Pháp Tăng thì chưa đúng. Ở trong Nam đó, cứ mỗi dịp vào 3 tháng hạ, các Phật tử tại gia thường đến chùa cúng dường trai tăng, dâng phẩm vật lên cho chư tăng. Trong đó đó có một cái khăn mặt, một cái bàn chải đánh răng, một ống kem đánh răng, một cục xà bông, rồi còn linh tinh một vài thứ nữa. Ai cúng cũng dâng cái đó hết. Rồi 3 tháng hạ là quý thầy chắc một đống ở trong phòng. Bây giờ cứ một người cái khăn, 100 người thì 100 cái khăn, rồi để làm cái gì đây? Rồi một người một cái bàn chải đánh răng, một cái lọ kem đánh răng, thì lại được 100 cái bàn chải, 100 cái lọ kem đánh răng, không làm gì hết. Quý vị thấy không? Tấm lòng của quý vị là rất tốt đó. Nhưng mà khi mình cúng dường phải biết chùa đang cần cái gì, chúng ta cúng cái đó để làm các việc Phật sự thì tốt hơn. Bây giờ mỗi người cúng cái khăn như vậy, mỗi người cúng cái bàn chải đánh răng, mỗi người cúng cái hộp kem đánh răng, thì sau 3 tháng hạ có cả 100 cái khăn, 100 cái bàn chải đánh răng, không biết làm gì. Đó quý vị thấy không? Nó thừa. Ở trong chùa Hoằng Pháp cũng vậy, 3 tháng hạ thì họ vào cúng rất là nhiều gạo. Những tháng thường thì ít ai cúng lắm. Thứ 3 tháng hạ thì cúng. Sau 3 tháng hạ thì có cả mấy tấn gạo. Bây giờ nếu để ăn cả năm thì xin thưa quý vị nó bị gì? Bị mốc, bị mọt. Thì cuối cùng là phải gửi ra tiệm để cho người ta bán, rồi sau khi mình ăn mình mua lại. Đó quý vị thấy không? Đôi khi chúng ta có cái tâm đó rất tốt, khi mình thực hiện thì nó không có phù hợp. Vậy thì quý vị đến chùa cúng dường thì chúng ta phải thiết thực xem coi cái ngôi chùa đang cần những gì, cúng những vật đó để góp phần xây dựng, làm cho ngôi Tam Bảo ngày một tốt đẹp, đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Chưa kể ở miền Bắc chúng ta có những trường hợp các Phật tử của mình rất là thành tâm. Thành tâm ở chỗ là cúng đó, trước khi vào chùa nó phải đổi ra tiền lẻ trước. Thí dụ như mình có 50.000 thì đổi ra là 50 tờ 1.000. Rồi khi vào chùa cúng á thì ban này nhét vào chỗ tay của Đức Phật này mấy nghìn, tay ông Hộ Pháp mấy nghìn, rồi tay vị Bồ Tát kia mấy nghìn. Sợ chắc Phật không nhận được hay sao, thành ra nhét vô tay luôn các ngài á. Đây là con cúng cho ngài 10.000 nè, rồi cúng cho Bồ Tát này là 10.000 nè, cúng cho vị nào thì vị đó nhận thôi. Thật ra xin thưa quý vị là Đức Phật, các vị Bồ Tát không có cần tiền của mình cúng đâu. Mà chúng ta cúng ở đây á là cúng cho thường trụ tăng. Chúng ta nên bỏ cái tiền đó vào thùng phước điền, ở đây gọi là hòm công đức. Thay vì mình đổi ra tiền lẻ 1.000, 2.000 gì đó rồi dâng lên Phật này Bồ Tát kia, thì chúng ta chỉ bỏ vào hòm công đức là đủ rồi. Chư Tăng lấy cái tiền đó làm các việc Phật sự, chứ còn Đức Phật, Bồ Tát, các ngài không có cần tiền đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi đi xuất gia, ngài là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phàn và hoàng hậu Ma Gia. Tiền ngài nhiều lắm, vàng bạc châu báu ngài nhiều lắm, ngài bỏ hết đi tu. Bây giờ mình lại cúng cho ngài, ngài không lấy đâu, ngài không cần các thứ đó. Vậy thì chúng ta cúng ở đây á, nói chung là cúng Tam Bảo, thì tốt nhất là quý vị nên bỏ tiền vào hòm công đức, chứ đừng có mua những thứ này thứ kia nhiều quá. Như vừa nãy thầy trình bày đó, quý vị cứ mỗi người để đến chùa cúng hộp bánh thì không biết là ăn làm sao đây. Không ăn thì bỏ tội, mà ăn hết bánh của quý vị thì có lẽ là bị bệnh tiểu đường sớm. Vậy thì chúng ta phải xem nhu cầu của ngôi chùa cần cái gì, mình phát tâm cúng cái đó. Còn nếu không thì tùy tâm mình, bao nhiêu cũng được, bỏ vào hòm công đức là tốt nhất, là thuận tiện nhất. Bởi vì xin thưa với quý vị, khi có tiền thì chúng ta mua cái gì làm cái gì cũng được. Còn bây giờ quý vị cúng gạo vào chùa nhiều quá, thừa, thì quý thầy đem đi bán thì lại mang tiếp, thì tốt hơn hết quý vị cứ bỏ tiền vào hòm công đức. Thiếu gạo thì quý thầy lấy tiền đó mua gạo, thiếu vải thì lấy tiền đó đi mua vải, rồi muốn xây dựng chùa thì lấy tiền đó xây dựng. Nó rất là thuận lợi và dễ dàng hơn là chúng ta cứ phải mua vật này mua vật kia dâng cúng. Nó vừa mệt cho mình mà đôi khi dẫn đến dư thừa. Đó là những vấn đề mà người Phật tử chúng ta cần biết khi đến chùa. Một điều nữa là khi mình hiểu biết Phật pháp rồi, phải có bổn phận, trách nhiệm làm sao cho cha, mẹ, chồng, vợ, con, cháu trong gia đình biết Phật pháp. Nếu không, gia đình chúng ta sẽ có những nỗi buồn. Nỗi buồn ở chỗ nào? Vợ đi mà chồng không đồng ý, cha mẹ đi mà con không hoan hỷ. Và một nỗi buồn lớn nữa, chúng ta là Phật tử, con chúng ta, những đứa trẻ, nó lại đi lấy chồng lấy vợ theo tôn giáo khác, gia đình mình sẽ tan nát. Có nhiều người Phật tử rất thuần thành, nhưng con của họ lại đi theo tôn giáo khác. Vậy là mình mất đi cái gốc rễ tâm linh, dẫn đến trong gia đình mình xào xáo, không yên. Do vậy mỗi người khi đã hiểu Phật pháp phải tìm mọi phương tiện để giúp cho người thân của mình hiểu biết Phật pháp. Chúng ta lâu nay thường có suy nghĩ như thế này: trẻ vui nhà, già vui chùa. Đây là quan niệm sai lầm. Nếu trẻ vui chùa được, đến chùa học Phật pháp được, thì đó là điều phúc cho bản thân nó, cho gia đình quý vị, cho xã hội đất nước. Vì sao? Vì nếu nó biết đi chùa, học Phật pháp, thọ trì tam quy ngũ giới, nó không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, sẽ là một người tốt. Trong tương lai nó sẽ là người chồng tốt, người vợ tốt, rồi xa hơn nữa nó là người cha tốt, người mẹ tốt, rồi xa hơn nữa nó là người ông tốt, người bà tốt. Con của mình, cháu của mình lại là những nhân tố của tương lai đất nước. Thế hệ trẻ mà biết đạo đức thì bản thân nó tốt, gia đình được an vui hạnh phúc, mà xã hội đất nước cũng được nhờ. Ngược lại, thế hệ con cháu của chúng ta nó không có đạo đức thì bản thân của nó cũng sẽ không tốt, gia đình nó cũng không có hạnh phúc. Quý vị cứ suy nghĩ coi, một người chồng mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì gia đình đó có hạnh phúc hay không? Một người cha mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì gia đình đó có hạnh phúc hay không? Một người con mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì đứa con đó có tốt hay không? Rồi gia đình đó có hạnh phúc hay không? Cho nên chúng ta phải chăm chú vào giới trẻ, con cháu của mình, Ngoài việc quý vị đi chùa như thế này, những ngày tu, những ngày nghe pháp, cố gắng động viên các cháu đi. Chúng ta đừng có thờ ơ cái chuyện này, bởi vì ai cũng mong muốn con cháu của mình là người tốt. Thì tại sao chúng ta không cho đến đây để nó học đạo đức, để trở thành người tốt? Thay vì ở ngoài nó đi chơi, thân cận với những bạn bè xấu, phạm vào pháp luật, thì như vậy nó khổ. Quý vị làm cha mẹ có khổ không? Nó khổ một mà cha mẹ khổ tới mười. Đây là trách nhiệm của quý vị. Lâu nay mình cứ nghĩ rằng già mới đi chùa, trẻ không đi chùa. Điều này là sai hoàn toàn. Trẻ cần phải đi chùa, trẻ cần phải học đạo đức, trẻ cần phải giữ năm giới. Bây giờ thầy nói một cái thí dụ rất là điển hình. Con của quý vị 18 tuổi, nó uống rượu cho đến khi nó 50 tuổi mới bắt đầu đi chùa. Thì xin thưa với quý vị, từ 18 tuổi đến 50 tuổi nó uống rượu như vậy, bây giờ nó đi chùa nó có bỏ rượu nổi không? Bỏ được không? Không. Bỏ vợ thì được, chứ rượu là không bỏ được. Mấy chục năm rồi làm sao mà bỏ nổi? Vậy thì tại sao chúng ta không có giáo dục, không có hướng con em mình đến chùa để học đạo đức, để giữ năm giới này, để nó tránh xa những thứ độc hại? Còn nói rồi bây giờ để cho nó 50 tuổi mới đi chùa thì thói hư tật xấu đã nhiễm rất là nhiều rồi, muốn bỏ cũng rất là khó. Chúng ta phải quan tâm đến tuổi trẻ, đến con cháu của mình, phải có trách nhiệm giáo dục nó. Bởi vì hạnh phúc của nó là hạnh phúc của cha mẹ, bất hạnh của nó cũng là bất hạnh của gia đình. Gia đình nào có những người con đạo đức, siêng học, ngoan hiền, thì gia đình đó có hạnh phúc. Ngược lại, gia đình nào con cái hư hỏng, không học, ăn chơi sa đọa, thì gia đình đó bất hạnh. Chúng ta muốn gia đình mình hạnh phúc hay bất hạnh? Có lẽ ai cũng muốn gia đình mình hạnh phúc. Vậy thì quý vị phải chăm chút vào con cháu của mình. Bản thân quý vị làm cha mẹ phải là tấm gương. Mình phải giữ năm giới đó. Mình đừng uống rượu thì mới khuyên con mình đừng uống rượu được. Còn chúng ta say sưa tối ngày khuyên con mình đừng uống rượu là khó lắm. Trước hết bản thân phải tu, sau đó chúng ta dạy dỗ con, hướng con đến chùa để nó học Phật pháp. Nếu nó phát tâm quy Tam Bảo, thọ trì năm giới, đó là điều hạnh phúc của bản thân nó, của gia đình nó trong tương lai, và của cả xã hội đất nước. Những điều mà chúng tôi vừa trình bày, mong rằng quý vị sẽ hiểu rõ. Trước hết, người Phật tử phải đến chùa đọc kinh, nghe pháp, hiểu rõ lời Phật dạy, sau đó đem áp dụng vào trong cuộc sống của mình để có được lợi ích an lạc cho bản thân, cho gia đình, rộng ra cho xã hội đất nước. Thứ hai là khi chúng ta đi chùa, phát tâm cúng dường, phải biết cái nhu cầu ở trong chùa là gì, để việc phát tâm cúng dường của chúng ta đúng và có lợi ích. Thứ ba là Phật tử chúng ta cần phải chăm sóc cũng như quan tâm đến con cháu của mình, thế hệ tương lai của gia đình, của xã hội, của đất nước. Và những thế hệ này cần phải được học giáo lý của Đức Phật, cần phải được giữ giới, cần phải được sống có mẫu mực đạo đức. Thì như vậy, trong tương lai, gia đình, xã hội, đất nước mới được hạnh phúc, tốt đẹp. Thì chúng tôi xin một lần nữa cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn người cho tôi thương, cho tôi yêu giữa cuộc đời. Cảm ơn người nâng tôi lên, đưa tôi về bên. Bèo mây lang bạt trôi, nhìn đời như vôi, đôi thay mấy hồi. Là thân tôi không thiết chi cuộc đời trước khi biết người. Cảm ơn người khai thông tôi, thêm bao dung những sự đời. Cảm ơn người giang đôi tay cho tôi niềm tin ấy. Tình yêu có bao nhiêu, đời sau còn rất nhiều. Gọi mùa xuân trái yêu thương hướng dạt dào tâm hồn. Cảm ơn người cho tôi mơ, cho tôi ca giữa những cung đàn. Cảm ơn người cho tôi mang tâm hồn nghệ sĩ. Gặp nhau chẳng bao lâu mà thôi, cần gì bắt đầu. Là tiền duyên sẽ có nhau đến muôn ngàn sau. Cảm ơn người cho tôi thương, cho tôi yêu giữa cuộc đời. Cảm ơn người nâng tôi lên, đưa tôi về bên. Bèo mây lang bạt trôi, nhìn đời như vôi, đôi thay mấy hồi. Là thân tôi không thiết chi cuộc đời trước khi biết người. Cảm ơn người khai thông tôi, thêm bao dung những sự đời. Cảm ơn người giang đôi tay cho tôi niềm tin ấy. Tình yêu có bao nhiêu, đời sau còn rất nhiều. Gọi mùa xuân trái yêu thương hương dạt dào tâm hồn. Cảm ơn người cho tôi mơ, cho tôi ca giữa những cung đàn. Cảm ơn người cho tôi mang tâm hồn nghệ sĩ. Gặp nhau chẳng bao lâu mà thôi, cần gì bắt đầu. là tiền duyên sẽ có nhau đến muôn ngàn sau.